là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách mời về đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền mặt. Tiếp đó là phản ánh những vấn đề đặt ra trong liên kết ba nhà về đào tạo cung ứng lao động có tay nghề. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng đi có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành tuyên giáo tỉnh nói chung và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đạt được trong thời gian qua, góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, ngành tuyên giáo của tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên giáo, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với ngành tuyên giáo. Thông tin nhanh kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc triển khai, đôn đốc theo dõi việc thực hiện 11 nghị quyết chuyên đề của tỉnh, tham mưu cho tỉnh để tổ chức phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành tuyên giáo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do giá xăng dầu và nhiên liệu phục vụ cho sản xuất tăng, thị trường bị cạnh tranh khốc liệt, song nhờ có những giải pháp tích cực nên 6 tháng năm 2022, công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã đạt doanh thu trên 365 tỷ đồng. Sản xuất và tiêu thụ được 346.000 tấn clanke thành phẩm, 76.000 tấn carbonat canxi. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước 14,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của 330 công nhân lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Những tháng còn lại của năm, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu đầu vào, áp dụng các sáng kiến và sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm và đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2022.
Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Rùa Bừng Thang Mù Căng Chải năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ. Lễ đón nhận bằng UNESCO nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật xòe Thái, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, dân tộc Thái các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng. Đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh con người Yên Bái, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của các dân tộc vùng Mường Lò và văn hóa của người Mông gắn với di tích cấp quốc gia đặc biệt Rùa Bừng Thang Mù Căng Chải. Tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc với sự tham gia của các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La như hoạt động diễu diễn đường phố, trưng bày triển lãm di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc. Giải đua xe đạp thị xã Nghi Lộ mở rộng, hành trình trải nghiệm thung lũng Mường Lò, festival dù lượn bay trên mùa vàng, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Rùa Bừng Thang Mù Căng Chải bằng máy bay trực thăng, lễ hội dã cốm, lễ tôn vinh cây chè suối Giàng.
Thực hiện đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các giải pháp để bảo đảm việc tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước công dân gắn chip. Theo đó, thông tin thẻ bảo hiểm y tế của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về căn cước công dân. Với việc đồng bộ dữ liệu này, đến nay trên địa bàn tỉnh có gần 1.800 người sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh và hệ thống tra cứu kết quả thành công. Toàn tỉnh Yên Bái có 88 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 200.000 người có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân.
Nhờ tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu, Nghĩa Lộ đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Trong đó có một vụ khai thác rừng trái pháp luật, 3 vụ vận chuyển cất giấu lâm sản trái phép, 2 vụ lấn chiếm rừng và 11 vụ phá rừng. Lực lượng kiểm lâm đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước trên 116 triệu đồng, tịch thu 0,8 mét khối gỗ các loại, đã khởi tố hình sự một vụ vi phạm các quy định về bảo vệ rừng. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc sản xuất trên nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý bảo vệ rừng tại gốc.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Đông y tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo phát triển nguồn dược liệu, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương tại thị xã Nghĩa Lộ. Yên Bái là tỉnh có nguồn dược liệu tự nhiên phong phú và đa dạng về chủng loại với 630 loài thuộc 11 nhóm thuốc chữa bệnh. Trong giai đoạn 2020-2025, chính sách phát triển cây dược liệu là một trong 15 chính sách được tỉnh Yên Bái triển khai áp dụng và dược liệu là một trong 10 sản phẩm trong nhóm sản phẩm đặc sản của tỉnh được định hướng phát triển hàng hóa với quy mô lớn tập trung chuyên canh. Tỉnh Yên Bái đã ưu tiên phát triển 14 chủng loại cây dược liệu như quế, sơn tra, thảo quả, giảo cổ lam, cà gai leo, atiso, thành lập 6 nhóm sở thích trồng cây thuốc và duy trì nhiều mô hình liên kết phối hợp trồng cây dược liệu hiệu quả, đem lại thu nhập cao, như Hợp tác xã Viễn Sơn, Hợp tác xã sản xuất dược liệu Yên Bái Thanh Sơn ở huyện Văn Yên, Hợp tác xã Lũng Lô ở huyện Văn Chấn, mô hình trồng cây lá khôi, cà gai leo ở huyện Trấn Yên, Yên Bình, mô hình trồng sơn tra thảo quả ở huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Đặc biệt trong dự án nâng cao năng lực quản lý chuỗi giá trị cây thuốc nam của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái, đã có nhiều sản phẩm được nghiên cứu chế biến và đưa ra thị trường đạt OCOP như cao đặc cà gai leo, cao bột cà gai leo và thân cà gai leo. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái và Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã cung cấp về các chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu, xây dựng phương án phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu, tạo điều kiện để các địa phương giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng cây dược liệu và phát triển vùng dược liệu phù hợp với địa phương và thị trường tiêu thụ.
Sau 4 ngày tranh tài đầy kịch tính sôi động, chiều qua tại sân bóng đá Hoàng Nam, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh Yên Bái năm 2022. Với tổng số 15 trận, 6 đội bóng gồm huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, công ty Bình Minh, công ty Sơn Hòa, Ban Nội Chính và công ty Kim Gia đã đem đến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn. Qua đó khẳng định chất lượng chuyên môn cao, dày công tập luyện cùng tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ tham gia giải. Thông qua giải năm nay nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu bóng đá của tỉnh ngày càng phát triển. Kết thúc giải, đội bóng của công ty Sơn Hòa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ và giành chức vô địch giải vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh Yên Bái năm 2022. Giải nhì thuộc về đội bóng của công ty Bình Minh. Đội bóng huyện Trấn Yên giành giải 3 tại mùa giải năm nay. Ban tổ chức cũng đã khen thưởng cho các đội bóng có thành tích xuất sắc.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, việc không dùng tiền mặt đã trở nên khá phổ biến trong các giao dịch thông qua việc sử dụng các phương tiện thanh toán như ví điện tử, thẻ tín dụng, xét thanh toán, ủy nhiệm chi, thanh toán trực tuyến. Bên cạnh những ưu điểm thì phương thức thanh toán này có những hạn chế gì? Làm thế nào để đảm bảo an toàn trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt chính là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái và anh Nguyễn Kim Cương, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi anh Cương ạ. Anh có thường thanh toán không sử dụng tiền mặt hay không và thường thanh toán ở những cái giao dịch gì hàng ngày ạ?
Từ trước đến nay thì tôi thường xuyên sử dụng cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng dịch vụ trên mobile banking, chuyển tiền qua điện thoại, các dịch vụ ví dụ như là tiền điện, tiền nước, tiền học phí, đóng tiền học cho con, rồi khi tôi đi ra ngoài mua bán các đồ dùng cá nhân của gia đình. Thì qua hình thức sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thì tôi nhận thấy là đây là một dịch vụ rất là thuận tiện và sử dụng rất là tiện lợi trong cái giao dịch cá nhân của tôi và rất là nhanh chóng. Ví dụ là như mấy năm trước mà chưa có cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thì mỗi khi tôi đi nộp tiền điện thì tôi phải đến tận nơi, tận trụ sở để thanh toán tiền điện đến nước. Nhưng mà từ khi có cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thì hiện nay thì các ngân hàng đã cài đặt cho tôi cái chế độ là thanh toán tiền điện theo hàng tháng. Thì mỗi khi cuối tháng thì đến kỳ đóng tiền điện thì ngân hàng sẽ trừ tiền trực tiếp ở trong tài khoản của ngân hàng tôi, tài khoản ngân hàng, và sau đó thì sẽ gửi nhân tin nhắn về điện thoại là thông báo đã trừ tiền nộp tiền điện. Thì qua hình thức này thì cá nhân tôi nhận thấy là rất là nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm về thời gian cũng như là chi phí đi lại trên đường cho tôi cũng như là mọi người dân thực hiện cái phương thức này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như câu chuyện mà anh Cương vừa chia sẻ thì có thể thấy là xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt mang lại khá nhiều những cái tiện ích. Vậy thưa ông Nguyễn Quang Đạt, tại tỉnh Yên Bái, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã có cái sự phát triển như thế nào trong vài năm trở lại đây thưa ông?
Tại tỉnh Yên Bái thì cũng như chủ trương chung của chính phủ thì cấp ủy chính quyền địa phương thì luôn luôn quan tâm, là đã Ủy ban nhân tỉnh thì đã ban hành kế hoạch số 94 từ năm 2019 là thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước và chuyển học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Và cũng như gần đây nhất là tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 51 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thì trong đó có cái nhiệm vụ là thúc đẩy là thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn để thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Và hiện nay thì báo cáo với tất cả các đồng chí là cái tỷ lệ trong nghị quyết đưa ra là từ năm 2021 đến 2025 là tỷ lệ dân số trưởng thành mà dùng tài khoản ngân hàng là đạt 50% và đến năm 2030 là 70%. Và hiện tại là đến nay là cái tỷ lệ này đạt là 37,48%.
Xin được hỏi anh Cương ạ, khi mà sử dụng các cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các cái giao dịch thì anh thường có những cái lo lắng và băn khoăn gì ạ?
Trong quá trình sử dụng cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong mấy năm trở lại đây thì bản thân tôi thì là một người trẻ nên là tôi dễ dàng tiếp cận với lại công nghệ thông tin thì vẫn chưa có sự cố hay là lỗi lầm gì xảy ra ở trong cái quá trình sử dụng. Nhưng mà tôi vẫn có một số những cái băn khoăn, một số những cái lo lắng. Ví dụ như là trong quá trình sử dụng mà cái thông tin cá nhân của tôi bị lộ lọt ra ngoài, bị những cái đối tượng lợi dụng ở trên mạng xã hội cũng như là ở trên cái không gian mạng sử dụng cái thông tin đó để vào những cái dịch vụ lừa đảo hay là chiếm đoạt tài sản, thì đó là một trong những cái điều tôi đáng lo ngại nhất. Thứ hai là về cái vấn đề là chuyển tiền, thì đôi khi là cái chuyển khoản ngân hàng trực tuyến thì nó có cái lợi nhưng mà đôi khi nó có cái mặt hại, như là ví dụ là tôi chuyển nhầm tiền sang một số tài khoản khác chẳng hạn, thì không biết là cái tiền đó sẽ đi đâu và ai sẽ là người đứng ra để chịu trách nhiệm về cái việc chuyển nhầm tiền và có thể là giúp tôi hoàn trả lại số tiền mà tôi chuyển nhầm.
Vâng, những cái băn khoăn và lo lắng của anh Cương thì đều có cơ sở. Vậy thưa ông Đạt, cùng với xu thế phát triển của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì cũng xuất hiện tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng hình thức này để lừa đảo. Vậy ông có thể đưa ra một số những cái hình thức lừa đảo và một số những cái phương cách để người dân có thể phòng tránh, để tránh dính những cái bẫy lừa đảo này không ạ?
Vâng, băn khoăn của chỗ anh Cương thì cũng là rất là đúng với băn khoăn của nhiều người, bởi vì cái thanh toán không dùng tiền mặt với các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng đây là một cái dịch vụ thanh toán mới, đòi hỏi là người dân cũng như là các doanh nghiệp cũng phải trang bị cho mình kiến thức, phải hiểu rõ cũng như nhất là cái bảo mật thông tin của mình. Nhưng cái quan trọng nhất là khi như anh Cường nói là chuyển nhầm chẳng hạn, chuyển nhầm vào tài khoản thì cái này khi chuyển nhầm mà bị đối tượng lừa đảo là người ta có mục đích rồi, khi người ta gạ gẫm mình chuyển tiền thì lúc đó thì thực ra về phía luật thì ngân hàng cũng không thể giúp được, bởi vì là khi chuyển tiền điện tử là một tích tắc thôi, trong một vài giây thôi. Ở Yên Bái cũng đã có nhiều trường hợp như vậy, thì đòi hỏi người dân phải hết sức cảnh giác khi khi nhất là những lời mời chào hoặc là đề nghị chuyển tiền để làm việc gì đó thì chúng ta hết sức cảnh giác và trang bị cho mình những kiến thức về bảo mật thông tin.
Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh Yên Bái cung ứng ra thị trường một nguồn lao động khá lớn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu, nhu cầu tuyển dụng lớn, nguồn tuyển lại thiếu. Vậy giải pháp nào để tháo gỡ bất cập này? Phóng viên thời sự đã tìm hiểu và có phản ánh sau.
Những năm gần đây, cùng với những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp, tỉnh Yên Bái cũng ban hành những chính sách nhằm thúc đẩy công tác đào tạo nghề từ ngắn hạn đến trình độ trung cấp, cao đẳng. Hàng năm đã cung cấp cho thị trường lao động trong và ngoài tỉnh hàng nghìn lao động có tay nghề. Đối với nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào tỉnh Yên Bái, hiện cũng tìm đến những cơ sở đào tạo nghề của tỉnh để tuyển lao động. Tùy từng lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động có tay nghề, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cơ khí, điện công nghiệp, nghề mộc, công nghệ ô tô, vận hành máy công trình. Anh Đỗ Đức Huy, trưởng phòng kế hoạch công ty Gỗ Kim Gia cho biết.
Mong muốn của doanh nghiệp thì thực sự là cũng rất là mong muốn là đào tạo và hướng dẫn từ cái nguồn nhân lực của nhà trường thì cần có cái sự là sâu sát hơn ở chỗ là chúng ta cần phải có những cái chương trình tổ chức như là thực tập, tại vì cái môi trường học tập và làm việc ở giữa doanh nghiệp đối với nhà trường thì đâu đó cũng còn có những cái khoảng cách nhất định, nên thành ra là hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái công tác phối hợp để nhà trường có thể là cử học sinh sinh viên của mình xuống thực tập tại các nhà máy. Thì riêng đối với Kim Gia thì về cơ bản thì cái nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực thì cũng chỉ đòi hỏi ở một số những cái khâu là cần về điều khiển tự động là chủ yếu, thì cần cái tay nghề là cao hơn. Còn ngoài ra thì các cái bộ phận máy móc thì cũng chỉ cần mang tính chất là đào tạo về mặt sơ cấp, trung cấp là có thể là thực hiện được công việc như vậy.
Theo lãnh đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, hàng năm riêng ba cơ sở đào tạo nghề của tỉnh là trường Cao đẳng nghề Yên Bái, trung cấp nghề Lục Yên và trung cấp nghề Nghĩa Lộ cung cấp hàng nghìn học sinh sinh viên có tay nghề ra thị trường lao động. Tuy nhiên, việc tuyển số lao động này vào làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn bất cập. Điều này dẫn tới sự lãng phí về nguồn lực, lãng phí về chi phí đào tạo, chi phí tuyển dụng lao động. Điều này cần có sự liên kết ba nhà, đó là nhà quản lý, nhà trường và doanh nghiệp. Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Giữa ba nhà thì thứ nhất là đối với doanh nghiệp sẽ giảm được cái chi phí về tuyển dụng lao động, chi phí về đào tạo và đào tạo lại cho người lao động khi tuyển dụng vào, bởi vì là nó không thích ứng được với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bù đắp cho doanh nghiệp ngay lập tức là cái lực lượng lao động đang thiếu hụt hiện nay để mà bổ sung vào cho doanh nghiệp. Cái nữa là doanh nghiệp cũng có những cái là trách nhiệm đối với xã hội trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì đối với nhà trường thì nó cũng giảm được những cái chi phí, ví dụ như là chi phí về xưởng thực hành, chi phí về thiết bị thực hành. Hai nữa là không phải đi xa, chi phí đưa lao động học sinh từ đây về Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh để mà thực hành, thực tập thì nó mất nhiều cái chi phí đi lại. Thế và cái công tác quản lý về đào tạo nó cũng gặp khó khăn. Thế nữa là đối với nhà nước thì là cũng giảm được cái chi phí về đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về cái xưởng thực hành.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có 3 khu công nghiệp. Với 79 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, đã có 35 dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động. Ngoài ra còn có hàng trăm doanh nghiệp khác cũng đang sản xuất kinh doanh. Song có một thực trạng doanh nghiệp thiếu nguồn tuyển lao động có tay nghề, hiện vẫn phải tuyển lao động phổ thông, tự tổ chức đào tạo. Đặc biệt, không ít doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, dây chuyền hiện đại rất cần lao động có trình độ tay nghề. Ông Phạm Lâm Phóng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái hiện nay thì để phát huy cái lợi thế của tỉnh về nguyên liệu cũng như là lao động, thì các ngành nghề trong công nghiệp chủ yếu là ngành nghề chế biến về gỗ rừng trồng và các sản phẩm từ gỗ và chế biến bột đá. Do vậy mà cái nhu cầu về lao động về có tay nghề về mặt chế biến gỗ là rất là lớn. hai là về đến đá cũng như là cái điện và trong khu công nghiệp. Thì cái này chúng tôi cũng đã liên hệ với lại và phối hợp nhà trường để có cái kế hoạch chủ động phối hợp với lại các doanh nghiệp để đáp ứng cái nhu cầu cho doanh nghiệp.
Trên cơ sở năng lực đào tạo, trường Cao đẳng nghề Yên Bái có thể liên kết đào tạo và cung ứng lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp với những cam kết về chất lượng và số lượng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Cụ thể, ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Đối với trường Cao đẳng nghề Yên Bái thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn coi trọng cái hợp tác với doanh nghiệp cũng như hợp tác quốc tế. Và trong thực tế thì nhà trường hiện tại cũng đã có cái mối quan hệ thường xuyên để đưa học sinh đi thực tập cuối khóa cũng như là giới thiệu lao động sau đào tạo với trên 20 doanh nghiệp. Và cũng hợp tác để đào tạo theo các chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức hoặc là của chương trình chuyển giao từ Australia về hợp tác về đảm bảo chất lượng với lại tổ chức GIZ và hiện tại là đang thực hiện với Đan Mạch. Như vậy thì có thể khẳng định là trong những năm qua nhà trường rất chú trọng với công tác phối hợp đào tạo phối hợp doanh nghiệp. Đối với lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì trong những năm qua nhà trường cũng đã có những bước phối hợp rất là chặt chẽ để trong kể cả trong cái chương trình để cung ứng cái nguồn lao động.
Với 3 cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, trong đó có trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo nhiều nghề đạt cấp độ quốc tế, cấp độ ASEAN và cấp độ quốc gia. Hàng năm có hàng nghìn học sinh sinh viên ra trường. Song để giúp học sinh ra trường có ngay việc làm, rất cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước là Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, nhà trường, doanh nghiệp cần có những hình thức hợp tác cụ thể trong quá trình đào tạo, sử dụng lao động sau đào tạo. Cần có sự linh hoạt cũng như việc chi trả quyền lợi như lương, thưởng, bảo hiểm phải phù hợp. Có như vậy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới thu hút được nguồn lực có chất lượng vào làm việc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, song song với hình thức chi trả bằng tiền mặt. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển từ hình thức lĩnh tiền mặt sang hình thức chi trả qua thẻ ATM, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Văn Yên.
Nghỉ hưu từ năm 2016, trước đây mỗi tháng bà Tống Thị Yến ở tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đều phải đến điểm chi trả lương hưu để nhận tiền mặt. Những lúc đi vắng, bà phải làm giấy ủy quyền nhờ người thân lĩnh lương giúp. Nhưng từ ngày chuyển sang hình thức lấy lương qua thẻ ATM, cứ đến đầu tháng bà Yến đều nhận đầy đủ trên 7 triệu tiền lương của mình trong tài khoản. Việc trả lương qua tài khoản đã giúp bà Yến không mất thời gian, không xếp sổ chờ đợi mỗi khi đi lĩnh lương. Bà Tống Thị Yến, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Vì việc mở tài khoản lương rất là thuận tiện, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được công sức đi lại. Thế thứ nhất là hàng tháng đến lương thì không phải đến cái điểm hẹn để mà chờ đợi để lấy tiền. Hai nữa là cái tiền chi trả tiền sinh hoạt điện nước hàng tháng ấy là không phải đến cơ quan chủ quản để thanh toán mà chỉ ngồi tại nhà thôi. Thế và khi đi mua sắm bất kỳ ở đâu, hoặc đi du lịch, hoặc là về quê, hoặc là tặng quà cho con, cho cháu, hoặc bạn bè thì có thể là chuyển khoản, không cần phải mang tiền mặt để tránh được. Thứ nhất là có cái lợi là không mang tiền mặt, không lo là trộm móc túi lấy tiền. Thứ hai nữa là khi mà sử dụng cái tiền trong tài khoản để giao dịch ấy, thì sẽ tránh được một số dịch bệnh như là dịch COVID-19. Và một cái nữa là khi mà sử dụng tiền trong tài khoản ấy, thì mình cũng có thể là tiết kiệm được việc chi tiêu không cần thiết.
Chuyển sang hình thức lĩnh lương hưu qua tài khoản được mấy năm nay, bà Nguyễn Thị Bích Dậu, cán bộ hưu trí ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, thấy rất thuận lợi, nhất là khi xuất hiện dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Bích Dậu, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Chuyển tiền qua tài khoản mà chúng tôi lĩnh lương theo cái tài khoản ấy thì rất là thuận lợi, mà nó rất là nhanh chóng ạ. Ví dụ như là những người ta lấy lương theo lấy tiền mặt ấy thì người ta còn phải đến mùng 5, mùng 6 người ta mới có, nhưng chúng tôi là ở cái tiền tài khoản chuyển theo tài khoản là mùng 1, mùng 2 tôi đã có rồi. Và nhưng mà cái việc mà thanh toán cái tiền điện, tiền nước là chúng tôi cũng thanh toán ngay ở trong tài khoản, cũng rất là thuận lợi, chúng tôi không phải mất thời gian để chờ đợi.
Đáp ứng nhu cầu của người dân về giao dịch không dùng tiền mặt, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã lắp đặt 3 máy rút tiền ATM tại các điểm thuận lợi cho khách hàng. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên có trên 2.000 khách hàng mở tài khoản ATM, tạo điều kiện cho người dân khi lĩnh tiền và thanh toán. Ông Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên cho biết.
Đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt thì đối với các doanh nghiệp, với các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt là như là các cán bộ hưu trí thì cũng mở tài khoản thì cũng không phải lĩnh tiền mặt tại những cái điểm chi trả của bảo hiểm nữa, mà chúng ta thanh toán vào tài khoản thì chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Với phương thức chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua thẻ ATM có rất nhiều tiện ích, như hàng tháng người thụ hưởng lương hưu trợ cấp không phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả chế độ cho người lao động. Với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này đảm bảo an toàn mục tiêu tiền mặt trong quá trình vận chuyển lưu trữ, tránh được sai sót, giảm thời gian tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, số lượng người dân đăng ký nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM trên địa bàn còn thấp so với tổng số người hiện hưởng. Theo Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên, đến nay trên địa bàn huyện có 3.238 người hưởng lương hưu và trên 700 đối tượng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Nhưng hiện mới có gần 500 người hưởng lương hưu chi trả qua tài khoản ATM, đạt gần 16% tổng số người hưởng. Nguyên nhân là do hệ thống máy ATM của các ngân hàng chưa nhiều, mới chỉ tập trung ở khu vực trung tâm huyện. Số người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đa phần là người già, người dân tộc thiểu số, khó khăn trong việc tiếp nhận công nghệ. Để đạt mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đang tiếp tục tuyên truyền vận động khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán các chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Cùng với đó, phối hợp với bưu điện kết hợp vừa thực hiện chi trả vừa tuyên truyền vận động trực tiếp tại nơi chi trả để người hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc giao dịch qua tài khoản cá nhân. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Thuận tiện là đầu tháng thì là lương đã chuyển về tài khoản rồi. Đấy. Thế còn nếu những người mà đi lấy tiền mặt thì đương nhiên là phải chờ đến ngày, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10, trong cái quá trình đấy thì mới được lấy lương. Bất kể ở mọi nơi, mọi lúc thì người ta cũng có thể người ta chuyển được tiền điện, tiền nước cho tất cả các cái nơi không bị trì trệ. Ở nhân dân ở các xã là bây giờ chưa có cây rút tiền. Đấy. Toàn huyện bây giờ chúng tôi mới có 5 cây. Nhân dân ở trên địa bàn trung tâm này thì chúng tôi mới thuận tiện được cái rút tiền thôi. Còn ở vùng mà nông thôn thì chúng tôi chưa đáp ứng được. Đấy. Cho nên là cũng đề nghị với các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện, là cũng đề nghị với các ngân hàng đóng ở trên địa bàn huyện thì cũng làm sao đấy để tiến tới là sẽ mở nhiều cây rút tiền tại các xã để cho bà con nhân dân là thuận tiện, để làm sao mà nó phát triển lên nhiều cây rút tiền lên để cho bà con nhân dân là thuận tiện trong cái phục vụ ví dụ như là cho bà con nhân dân.
Để đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM, các cấp các ngành, các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là phối hợp với các ngân hàng, tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với dịch vụ thanh toán một cách thuận lợi, nhanh chóng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được. Ý.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.